Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 26 tháng 6 năm 2021. Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận kỷ lục gần 670 ca nhiễm virus corona mới chỉ trong vòng 24 giờ, trong khi chính phủ Nhật Bản quyết định tặng thêm cho Việt Nam 1 triệu liều vaccine AstraZeneca để chống dịch COVID-19. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Mỹ quan ngại tình hình căng thẳng leo thang tại Biển Đông. Trung Quốc bác quan ngại của Tổng thống Biden về tự do của Hồng Kông sau vụ đóng cửa Apple Daily. Pháp và Đức bỏ kế hoạch họp thượng đỉnh với Nga.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Thành phố Hồ Chí Minh vừa xác định có thêm 667 ca nhiễm COVID-19 chỉ trong vòng một ngày. Trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam loan báo vào chiều ngày 25 tháng 6. Trong con số nêu trên, có tới 637 ca thuộc khu cách ly hoặc phong tỏa, vẫn theo trang thông tin chính phủ. Trong cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 vào chiều ngày 25 tháng 6, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Tấn Bình đưa ra thông tin cụ thể cho thấy trong số các ca nhiễm vừa ghi nhận có 99 ca ở trong khu phong tỏa và 538 ca trong khu cách ly, thông tin chính phủ tường thuật. Thông tin từ nhà chức trách Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm hiện có 31 bệnh nhân nặng vì dịch đang được chữa trị ở thành phố này, trong tổng số ca dương tính đang được điều trị là 2.100 người. Các báo Tuổi Trẻ và Vietnamnet dẫn lời Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Tấn Bình, cho hay là tính đến 6 giờ ngày 25 tháng 6, Thành phố Hồ Chí Minh có 2.549 trường hợp mắc COVID-19 đã được Bộ Y tế công bố, trong đó có 2.302 trường hợp nhiễm trong cộng đồng. Phát biểu tại cuộc họp về tình hình dịch bệnh, ông Bình khẳng định là hiện nay thành phố đang tăng cường điều tra truy vết, khoanh vùng dập dịch triệt đề, xét nghiệm mở rộng các khu vực có nguy cơ cao để tìm kiếm nguồn lây, theo bản tin của Vietnamnet. Bản tin của Tuổi Trẻ nói rằng cuộc họp về phòng chống dịch do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong chủ trì và có sự tham dự của ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng thường trực của Việt Nam, cùng với ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế. Tường thuật của Tuổi Trẻ cho thấy là các quan chức có quan điểm khác nhau về hướng đi sắp tới của công tác phòng chống dịch. Ông Nguyễn Chí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC, chỉ ra thực tế rằng hiện nay 68% số người mắc COVID-19 đang điều trị đều không thể hiện triệu chứng gì. Chỉ có 1,3% bệnh nhân, tức 31 ca, là có triệu chứng nặng. Vị giám đốc đưa ra nhận định rằng có thể chúng ta cần tính tới phương án sống chung với lũ và đề xuất về giải pháp mà Thành phố Hồ Chí Minh có thể cân nhắc cho giai đoạn tiếp theo, đó là cần bảo vệ những nhóm đối tượng có nguy cơ, có bệnh nền. Những người này cần được tiêm vaccine phòng COVID-19 và áp dụng các biện pháp phòng ngừa. Còn những đối tượng khác có thể coi là mắc cúm, theo bản tin của Tuổi Trẻ. Trong khi đó, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nêu ý kiến tại cuộc họp rằng cần cấm chợ truyền thống hoạt động, vẫn theo Tuổi Trẻ. Bây giờ các chợ có cấm không? Tôi thấy cần kiên quyết hơn nữa, cấm luôn. Phải cắn răng mà chịu, cần triệt để các biện pháp, Phó Thủ tướng Bình nói. Sau phát biểu của ông Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đề nghị các đơn vị cấp dưới tăng cường phòng chống dịch và đến ngày 30 tháng 6 sẽ đánh giá lại có tiếp tục giãn cách nữa hay không. Báo Tuổi Trẻ trích lời ông Phong nói rằng cần phải xem tình hình có kiểm soát kéo giãn được hay không mới quyết định sắp tới sẽ như thế nào.
Chính phủ Nhật Bản tiếp tục cung cấp miễn phí cho Việt Nam thêm 1 triệu liều vaccine của hãng AstraZeneca, trong lúc quốc gia Đông Nam Á đang trải qua đợt bùng phát dịch tồi tệ nhất, với mức lây nhiễm kỷ lục trong cộng đồng lên đến hơn 600 ca một ngày. Trước đó, hôm 16 tháng 6, Việt Nam đã tiếp nhận lô vaccine gần 1 triệu liều phòng COVID-19 của chính phủ Nhật trao tặng cho Việt Nam, và Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nói tại buổi tiếp nhận này rằng lô vaccine này sẽ được vận chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh để tiêm cho người dân và công nhân phục vụ nhu cầu phòng chống dịch tại đây. Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang là một trong những điểm nóng lây nhiễm lớn nhất của cả nước khi ghi nhận thêm 667 ca nhiễm COVID-19 chỉ trong vòng một ngày qua, trong đó hầu hết thuộc khu cách ly hoặc phong tỏa. Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi hôm 25 tháng 6 thông báo rằng nước này tiếp tục viện trợ không hoàn lại thêm 1 triệu liều vaccine chống COVID-19 cho Việt Nam, theo Bộ Y tế. Ngoài Việt Nam, các quốc gia châu Á khác gồm Đài Loan, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Philippines, mỗi nước cũng sẽ nhận 1 triệu liều vaccine AstraZeneca từ chính phủ Nhật Bản. Việc trao tặng vaccine của Nhật Bản cho Việt Nam là minh chứng cho tình hữu nghị sâu sắc giữa hai nước. Đại sứ quán Nhật Bản được Thông tấn xã Việt Nam trích lời nói trong một tuyên bố đưa ra hôm 25 tháng 6 khi thông báo về tin tức này. Theo Bộ Y tế, món quà này thể hiện mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp và khan hiếm nguồn cung vaccine trên toàn thế giới. Trong bối cảnh Việt Nam chống chọi với đợt bùng phát thứ tư trong cộng đồng, Trung Quốc đã viện trợ cho quốc gia láng giềng 500.000 liều vaccine Sinopharm. Trước đó, Việt Nam nhận 1.000 liều vaccine Sputnik V của Nga do Tổng thống Vladimir Putin gửi tặng. Được biết, Việt Nam sẽ nhận được 1 triệu liều vaccine AstraZeneca mỗi tuần từ tháng 7, theo một thỏa thuận của một công ty trong nước đặt mua 30 triệu liều từ hãng dược của Anh. Việt Nam từng được quốc tế ca ngợi trong việc kiềm chế sự lây lan của đại dịch COVID-19 với các biện pháp cách ly và truy dấu nguồn lây nhiễm quyết liệt, nhưng hiện đang có tỷ lệ tiêm phòng thấp nhất trong khu vực. Chỉ có gần 3 triệu trong tổng số 98 triệu người Việt Nam được tiêm ít nhất một liều vaccine, và chỉ có hơn 143.000 người được tiêm phòng đầy đủ, theo Thông tấn xã Việt Nam. Hơn 11.000 ca nhiễm mới được ghi nhận trên cả nước trong đợt bùng phát mới nhất từ cuối tháng 4. Thống kê của Bộ Y tế cho biết Việt Nam có 14.474 ca nhiễm virus corona và 74 trường hợp tử vong vì loại virus này.
Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ USITC vừa đưa ra kết luận rằng lốp xe ô tô được trợ giá của Việt Nam cùng các sản phẩm tương tự nhập từ 3 quốc gia châu Á khác đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành công nghiệp Mỹ. Cách đây một tháng, Bộ Thương mại Mỹ nhận định rằng các sản phẩm lốp xe hơi và xe tải hạng nhẹ của Việt Nam xuất sang Hoa Kỳ được trợ giá một cách không công bằng vì sự định giá thấp tiền tệ của quốc gia Đông Nam Á. Cuộc điều tra về chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đối với sản phẩm lốp xe của Việt Nam, Hàn Quốc, Đài Loan và Thái Lan được Bộ Thương mại Mỹ khởi xướng hồi tháng 6 năm ngoái dưới thời Tổng thống Donald Trump trên cơ sở kiến nghị của Hiệp hội Công nhân ngành thép của Mỹ. Các mặt hàng từ Việt Nam bị điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp là lốp xe hơi và xe tải hạng nhẹ. USITC hôm 23 tháng 6 cho biết rằng ủy ban này đã đưa ra quyết định chắc chắn đối với cuộc điều tra chống trợ cấp liên quan đến việc nhập khẩu các sản phẩm lốp xe này từ Việt Nam, cũng như với cuộc điều tra bán phá giá liên quan đến việc nhập khẩu các sản phẩm tương tự từ Hàn Quốc, Đài Loan và Thái Lan. Trong một thông cáo báo chí đưa ra hôm 23 tháng 6, USITC cho rằng các sản phẩm lốp xe hơi và xe tải hạng nhẹ nhập từ Việt Nam mà Bộ Thương mại Mỹ đã xác định là được bán tại Hoa Kỳ với giá thấp hơn giá thị trường là không đáng kể. Ủy ban này cho biết họ đã bỏ phiếu chấm dứt cuộc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với Việt Nam. Tuy nhiên, ủy ban này khẳng định rằng ngành công nghiệp của Mỹ thiệt hại nghiêm trọng do nhập khẩu lốp xe từ Việt Nam mà Bộ Thương mại Mỹ đã xác định là được bán tại Hoa Kỳ với giá thấp hơn giá trị hợp lý và được trợ giá bởi chính phủ Việt Nam. USITC đưa ra nhận định tương tự với các sản phẩm nhập từ Hàn Quốc, Đài Loan và Thái Lan. Theo các kết luận khẳng định của USITC, Bộ Thương mại Mỹ sẽ ban hành lệnh áp thuế chống trợ cấp bán phá giá đối với các sản phẩm kể trên nhập từ Việt Nam và thuế chống bán phá giá đối với các sản phẩm tương tự nhập từ Hàn Quốc, Đài Loan và Thái Lan. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong đó có các mặt hàng lốp xe ô tô. Theo dữ liệu của Bộ Thương mại Mỹ, Hoa Kỳ nhập khẩu sản phẩm lốp xe trị giá hơn 542 triệu đô la từ Việt Nam năm 2020. Việt Nam đã bị Mỹ điều tra về việc định giá thấp tiền tệ và Bộ Tài chính Mỹ dưới thời Tổng thống Trump đưa Việt Nam vào danh sách các nước thao túng tiền tệ. Tuy nhiên, Bộ Tài chính Mỹ vào tháng 4 năm nay đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách này, dù cho rằng quốc gia Đông Nam Á đã vượt ngưỡng khả dĩ để bị gắn nhãn thao túng tiền tệ theo luật thương mại 2015 của Hoa Kỳ. Chính phủ Việt Nam luôn nói rằng chính sách tiền tệ của họ không nhằm cạnh tranh thương mại không công bằng với Mỹ.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10:00 tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10:00 tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Tiếp theo đây là bài tường trình của nhóm phóng viên VOA ghi nhận tại Việt Nam.
Cơ quan y tế cho biết tất cả các quận, huyện và thành phố Thủ Đức của Sài Gòn đều có ca nhiễm COVID-19 với nhiều chuỗi lây nhiễm chưa xác định được nguồn lây. Đúng là tiếp tục hoang mang, song những người lao động trên hè phố như bà Thư nói rằng hễ còn được ra đường là cứ chăm chỉ làm việc thôi.
Mấy ông nhà nước dập dịch sao cho hết, kệ nó, giờ con ra ông cháu gì cũng kệ, cô không có đòi hỏi cái gì hết á. Ví dụ như nhà nước á, người ta cho mình làm á thì mình cứ làm để mình sống. Chứ bây giờ hỏi con chứ hàng vạn người, hàng trăm hàng ngàn người mà sao nhà nước lo cho sể, đúng không con? Thì đó bây giờ làm được cứ làm, còn thí dụ như mà dịch bệnh nó có bùng phát quá thì giãn cách xã hội mình cũng phải chấp nhận thôi. Tại vì mình cứu sống người mà, con thấy không? Thì ăn rau cháo kệ nó đi, rồi qua ngày rồi dịch bệnh hết rồi mình làm lại. Từ đầu đó cô nghĩ vậy thôi, theo cô là cô nghĩ vậy.
Một khoảng thời gian để giãn cách cách ly là cần thiết khi tình thế cấp bách, miễn sao người dân được làm việc kiếm sống, ông Hà nói.
Sao lại đây kiếm sống thì nào, tiền thuê nhà trọ, tiền ăn uống, tiền trang trải. Thì bắt buộc bây giờ cái giãn cách xã hội nó vắng người đi chăng nữa, mình cũng phải đi kiếm sống. Thì bây giờ nếu mà con nghỉ bán cái giãn cách, con thấy cách con nghỉ bán thì tiền đâu con sống hàng ngày. Nào là tiền nhà trọ, nào là tiền ăn uống, tiền xăng trang trải hàng ngày. Nên đó bắt buộc người dân cũng phải là tìm sự sống để mà sống thôi. Còn khu nào cách ly hoặc này nọ nhà nước không cho vô thì mình không đến đó. Còn khu nào mà nhà nước cho thoải mái đi tới đi lui được thì mình cứ việc đến đó mình bán. Nó cũng lạc quan vậy thôi chứ không có gì.
Với những người lây lất trên hè phố như bà Thư, vẫn còn may mắn là kế sinh nhai có thể được đồng ra đồng vô.
Chuyện làm có ăn, mà không làm thì không có ăn thôi, chứ làm thì cũng có ăn. Đều có cái mà giãn cách xã hội thì phải chấp nhận thôi, con biết không? Nhưng mà cũng cô cũng chịu nữa. Ví dụ giãn cách xã hội á, người này không qua lại người kia, không là người nọ này không còn sự lây lan nữa, con hiểu không? Chứ lây lan rồi kéo tới cái lui tùm lum tà la quá, thôi cô sợ quá.
Bây giờ thật sự khó nói rằng có thể nới lỏng việc giãn cách trong bối cảnh Sài Gòn vẫn có số ca nhiễm tăng. Dẫu vậy thì ai cũng mong mỏi sớm dập được dịch để công việc làm ăn chung có thể trở lại như trước. Những người buôn bán nhỏ như ông Hà nói giờ cứ siêng năng là sống được.
Siêng năng là sống được thôi. Cũng đâu ai cần hỗ trợ gì, vẫn sống bình thường thôi. Từ dân do lao động cho đến dân buôn bán, những tiểu thương ở đây vẫn sống bình thường thôi. Nhưng mà khi nào giãn cách thì những người nào mà coi như người ta sợ thì người ta đóng cửa, người ta nghỉ trong vòng 15 ngày hoặc là 21 ngày. Còn những người như người ta không sợ đó, con cũng thấy đó, người ta vẫn bán bình thường. Nhưng khi nào nhà nước mà quyết định chỗ đó là không cho bán giãn cách hoặc không cho bán nữa, người ta mới ngưng bán. Cũng như chú đẩy hàng rong mà, chứ chỗ nào mà có khách đông hoặc là có khách mình bán hàng ngày bao nhiêu năm nay chỗ khách quen đó thì mình đến đó mình bán, còn cái chỗ nào mà để cách ly và không cho bán là mình không đến đó mình bán.
Cùng cách nghĩ đó, với người thợ sửa quần áo ở hè phố như bà Thư thì cần chia sẻ với chính quyền trong phòng chống dịch.
Cái sự giúp đỡ được á thì như con giúp đỡ cô được thì càng tốt. Còn thí dụ như không giúp đỡ được thì tự cô lo cô sắm cũng được. Thí dụ như cô nói thí dụ đi, hỏi con chứ bây giờ đất thành phố này xứ lạ quê người nhiều lắm. Rồi vô đây mà hỏi sao nhà nước lo cho nổi, lớp lo dịch bệnh, rồi lớp lo dân mình này rồi sao lo nổi. Thí dụ gì, con nói thí dụ đi, sao lo nổi con. Thì bây giờ mình làm được thì mình cứ cố gắng mình làm để mình sống. Chứ sao mong đợi nhà nước lo cho mình.
Dịch bệnh kéo quá dài nên người Sài Gòn hiểu giờ đòi hỏi chính sách an sinh từ nhà chức trách sẽ càng tạo thêm áp lực, và họ cũng chưa biết ngày mai sẽ ra sao, từ chuyện vaccine chích ngừa chưa biết khi nào có cho tới sức mua ngày càng giảm sút.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Số người chết trong vụ sập một chung cư ven biển ở Miami, bang Florida, Hoa Kỳ đã tăng lên 4 người và gần 100 người vẫn chưa được tìm thấy khi các nhân viên cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát. Reuters cập nhật số liệu từ ABC News cho biết vào sáng 25 tháng 6, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã phê duyệt tuyên bố khẩn cấp ở bang Florida và ra lệnh hỗ trợ từ liên bang nhằm bổ sung cho các nỗ lực ứng phó của địa phương. Hành động của Tổng thống cho phép Bộ Nội an, cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang, điều phối tất cả các nỗ lực cứu trợ thảm họa, Nhà Trắng cho biết vào ngày 25 tháng 6. Các đội cứu hộ đã phải thu dọn hàng tấn đống đổ nát vào ngày 24 tháng 6 để tìm kiếm những người sống sót, nhưng vẫn không phát hiện ra tiếng kêu cứu nào từ những đống đổ nát này. Vài giờ sau khi phần lớn chung cư Chamberlain Tower South ở Surfside bị đổ sập vỡ vụn, Reuters dẫn lời các nhà chức trách cho biết. Đoạn video do camera an ninh gần đó ghi lại cho thấy toàn bộ một bên của tòa nhà bị vỡ vụn thành hai phần, bốc tung bụi mù lên trời vào khoảng 1 giờ 30 sáng ngày 24 tháng 6. Nguyên nhân khiến cho chung cư cao tầng 40 năm tuổi đổ sập hiện vẫn chưa được xác định, mặc dù các quan chức địa phương cho biết tòa nhà 12 tầng đang được sửa mái và các phần khác. Thị trưởng hạt Miami-Dade bà Daniela Levin-Cava nói với các phóng viên hôm 24 tháng 6 rằng 99 người vẫn chưa được tìm thấy trong khoảng 18 giờ sau khi xảy ra vụ sập, mặc dù một số có thể không ở trong tòa nhà vào thời điểm đó. 110 người khác ban đầu không rõ tung tích đã được xác định và được tuyên bố là an toàn. Reuters dẫn lời bà Cava cho biết thêm. Một quan chức cứu hỏa trước đó cho biết 35 người đã được sơ tán khỏi khu vực bên trái của tòa nhà và các đội ứng phó đang sử dụng chó nghiệp vụ và máy bay không người lái để tìm kiếm và đã kéo được 2 người ra khỏi đống đổ nát. Một trong 2 người đã chết. Các quan chức cho biết khu phức hợp được xây dựng vào năm 1981 đang trong quá trình xin chứng nhận lại yêu cầu sửa chữa với một tòa nhà khác đang được xây dựng trên một địa điểm liền kề. Chung cư có hơn 130 căn hộ và có khoảng 80 căn trong số này là có người ở. Chung cư này đã được tiến hành nhiều cuộc kiểm tra gần đây do quá trình tái chứng nhận và việc xây dựng tòa nhà liền kề.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 25 tháng 6 bác bỏ bình luận của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden rằng việc đóng cửa tờ Apple Daily của Hồng Kông báo hiệu sự đàn áp gia tăng của Bắc Kinh tại thành phố bán tự trị này, theo Reuters. Trong cùng ngày, Trung Quốc đã chấp thuận thăng chức cho 2 quan chức trong một động thái mà các nhà phê bình cho rằng sẽ thắt chặt hơn nữa sự kìm kẹp của Bắc Kinh. Việc Cục trưởng An ninh Hồng Kông John Lee được bổ nhiệm làm ty trưởng là lần đầu tiên một chuyên gia an ninh đảm nhận vị trí số 2 tại lãnh thổ này kể từ khi Hồng Kông được Anh chuyển giao cho Trung Quốc vào năm 1997. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm 24 tháng 6 nói việc Apple Daily bị đóng cửa là một ngày buồn cho tự do báo chí. Các quan chức nước ngoài khác cũng bày tỏ lo ngại rằng điều đó thể hiện sự kìm hãm hơn nữa các quyền tự do ở Hồng Kông, một cửa ngõ thương mại và trung tâm tài chính quốc tế. Apple Daily từng là một cái gai đối với Bắc Kinh. Tờ báo pha trộn diễn ngôn ủng hộ dân chủ với những câu chuyện phím về những người nổi tiếng và các cuộc điều tra về những người nắm quyền. Apple Daily bị buộc phải kết thúc hoạt động kéo dài 26 năm sau khi nhà chức trách đóng băng các quỹ của công ty. Việc đóng cửa tờ báo xảy ra sau khi Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia mới lên Hồng Kông vào năm ngoái để đối phó với các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ lớn tại đây vào năm 2019. Hàng trăm độc giả trung thành đã xếp hàng dài tại các sạp báo trên khắp thành phố để mua những ấn bản cuối cùng. Tổng thống Biden kêu gọi Bắc Kinh ngừng nhắm mục tiêu vào báo chí độc lập và trả tự do cho các nhà báo và giám đốc điều hành truyền thông đang bị giam giữ. Ông cho rằng Apple Daily từng là một pháo đài rất cần thiết của báo chí độc lập ở Hồng Kông, đồng thời chỉ trích Bắc Kinh đã trấn áp truyền thông và dập tắt những quan điểm bất đồng chính kiến. Tại cuộc họp báo hôm 25 tháng 6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên bác bỏ những lời chỉ trích của ông Biden, nói rằng quan điểm của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ trên thực tế là vô căn cứ. Các quan chức Hồng Kông và Trung Quốc nhiều lần nói rằng các quyền tự do thông tin được tôn trọng nhưng không phải là tuyệt đối và không thể gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.
Người đứng đầu về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc có thể lưu lại những phát hiện của riêng bà về hoàn cảnh của người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, ngay cả khi không được sự chào đón của Trung Quốc cho chuyến thăm. Reuters dẫn lời các nhà hoạt động và các nhà ngoại giao phương Tây nói, giữa những dấu hiệu cho thấy bà đã mất dần kiên nhẫn. Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc Michelle Bachelet hôm thứ Hai nói rằng bà hy vọng có thể đồng ý với các điều khoản cho chuyến thăm Trung Quốc được mong đợi từ lâu trong năm nay để xem xét các cáo buộc về tình trạng giam giữ hàng loạt, tra tấn và cưỡng bức lao động. Bắc Kinh phủ nhận mọi cáo buộc lạm dụng người Duy Ngô Nhĩ và những người Hồi giáo gốc Thổ Nhĩ Kỳ khác, mô tả các trại ở vùng Viễn Tây chỉ là cơ sở huấn nghiệp nhằm chống chủ nghĩa cực đoan tôn giáo. Hôm thứ Ba, Canada đã dẫn đầu một nhóm kỷ lục 45 quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ, trong việc thúc đẩy Trung Quốc cho phép bà Bachelet tiếp cận ngay với Tân Cương để có thể đánh giá trực tiếp. Trung Quốc bác bỏ điều này và xem đây là một sự can thiệp do động cơ chính trị. Nước này nói họ hoan nghênh chuyến thăm của bà Bachelet, nhưng chuyến đi chỉ nên tập trung vào việc thúc đẩy trao đổi và hợp tác hơn là một cuộc điều tra dựa trên cái gọi là giả định phạm tội. Bà Bachelet sau đó đã gợi ý cho Hội đồng Nhân quyền rằng bà có các lựa chọn khác, trong khi vẫn theo đuổi các cuộc đàm phán với Trung Quốc trong chuyến thăm đã được đề xuất thực hiện từ tháng 9 năm 2018. Reuters dẫn lời bà cho biết hôm thứ Ba rằng, trong khi chờ đợi, văn phòng tiếp tục phân tích và đánh giá sâu hơn các mô hình vi phạm nhân quyền bị cáo buộc ở Tân Cương. Bà Bachelet có quyền thu thập từ xa lời khai của các vụ lạm dụng mà không cần sự ủy quyền của hội đồng hoặc lời mời từ quốc gia liên quan. Bà và một người tiền nhiệm đã khởi xướng các cuộc điều tra như vậy về các vụ giết người của lực lượng an ninh ở Venezuela, vùng lãnh thổ tranh chấp Kashmir và Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Reuters dẫn lời bà Kenneth Roth, người đứng đầu tổ chức theo dõi nhân quyền, nói với các phóng viên vào tuần trước rằng không có đánh giá chính thức của Liên Hiệp Quốc về những gì đang xảy ra ở Tân Cương và chúng ta cần điều đó giữa sự phủ nhận của Bắc Kinh. Tổ chức theo dõi nhân quyền và tổ chức ân xá quốc tế năm nay đã ghi lại những sự việc mà họ nói có thể cấu thành tội ác chống nhân loại đang được tiến hành ở Tân Cương. Sarah Brooks, chuyên gia về Trung Quốc tại Dịch vụ Nhân quyền Quốc tế nói, việc còn lại là để cao ủy Bachelet thúc đẩy. Sự hợp tác của Trung Quốc không thể bị diễn giải sai như là một điều kiện tiên quyết để thực hiện công việc của bà ấy.
Mỹ tái khẳng định cam kết với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và Thượng đỉnh Đông Á EAS, nhấn mạnh sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ dành cho vai trò trung tâm của ASEAN và các định chế với ASEAN là trung tâm. Đó là xác nhận của ông Kim Moy, quan chức cấp cao phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, đưa ra hôm 24 tháng 6 khi gặp giới chức cao cấp từ các nước tham dự Thượng đỉnh Đông Á và Phó Tổng Thư ký ASEAN phụ trách Cộng đồng Chính trị An ninh Michael Tenney nhân cuộc họp các giới chức cấp cao của Thượng đỉnh Đông Á. Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày cho hay ông Moy đã thảo luận về tầm quan trọng của việc giữ vững trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và nhắc lại sự ủng hộ của Mỹ đối với quan điểm của ASEAN về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Dịp này, ông Moy cũng phát họa sự hỗ trợ của Mỹ cho cuộc chiến chống COVID-19, bao gồm việc hiến tặng 500 triệu liều vaccine ra toàn cầu. Vẫn theo thông cáo từ Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Moy kêu gọi cần có hành động mạnh mẽ để giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu, chú trọng đến các mục tiêu đầy tham vọng về giảm khí thải trước năm 2030, một nỗ lực chung để đạt mức khí thải không vào năm 2050 và tầm quan trọng của việc khôi phục màu xanh trên trái đất. Bày tỏ quan ngại về tình hình căng thẳng leo thang tại Biển Đông, ông Moy tái khẳng định cam kết của Mỹ ủng hộ tự do hàng hải và hàng không. Ông nhấn mạnh đến việc Mỹ bác bỏ tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp của Trung Quốc ở Biển Đông và ủng hộ nỗ lực hợp pháp của các nước Đông Nam Á trong việc tiếp cận các nguồn tài nguyên biển của họ. Quan chức ngoại giao Mỹ cũng nêu bật các công việc đang tiến hành của đối tác Mekong Hoa Kỳ để quảng bá tính minh bạch, quyền tự chủ và tăng trưởng bao trùm ở tiểu vùng sông Mekong. Ngoài ra, ông còn thúc đẩy ASEAN có hành động tức thì để buộc chế độ Myanmar phải chịu trách nhiệm, chiếu theo đồng thuận 5 điểm của ASEAN. Ông kêu gọi hành động chung để thúc ép quân đội Myanmar chấm dứt bạo động, phóng thích những người bị giam giữ bất công và phục hồi dân chủ.
Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu hôm 25 tháng 6 từ chối đề xuất của Pháp, Đức tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Nga, sau khi Ba Lan và các nước Baltic cho rằng họ đã gửi đi thông điệp sai khi quan hệ Đông Tây đang xấu đi, theo tin của Reuters. Sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp Tổng thống Nga Putin tại Geneva vào ngày 16 tháng 6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết hội nghị thượng đỉnh EU lần đầu tiên với ông Putin kể từ tháng 1 năm 2014 sẽ là một cuộc đối thoại để bảo vệ lợi ích của chúng ta. Ông cho rằng EU phải chủ động trong đường lối ngoại giao với Nga. Trong khi đó, Ý, một nhà xuất khẩu lớn sang Nga với các khoản đầu tư vào năng lượng của Nga, cũng ủng hộ cuộc gặp thượng đỉnh với ông Putin. Thủ tướng Mario Draghi nói, Nga là một quốc gia quan trọng trong lĩnh vực kinh tế và chính trị. Chúng ta phải có một cuộc đối thoại tích cực, Thủ tướng Ý nói với các phóng viên tại hội nghị thượng đỉnh Brussels. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán vào đêm khuya giữa 27 nhà lãnh đạo EU đã không đi đến một thỏa thuận nào, theo lời của Thủ tướng Đức Angela Merkel. Pháp và Đức mong muốn có thể hợp tác với Nga về chống biến đổi khí hậu và tìm cách ổn định quan hệ. Bà Merkel nói, ngay cả khi không có hội nghị thượng đỉnh, thì các hình thức cũng sẽ được khám phá và theo đó các cuộc đối thoại có thể được bắt đầu. Thủ tướng Áo cho biết ông ủng hộ đề xuất hội nghị thượng đỉnh, nhưng nhiều nhà lãnh đạo khác phản đối và các nước láng giềng trực tiếp của Nga là lên tiếng nhiều nhất. Thủ tướng Pháp nói ông đã đi đến kết luận rằng sự thống nhất của EU là quan trọng hơn và hội nghị thượng đỉnh không phải là ưu tiên hàng đầu. Thủ tướng Ba Lan nói với các phóng viên rằng ông Putin phải dừng các chính sách gây hấn với các nước láng giềng và rằng không thể có hội nghị thượng đỉnh trong khi Moscow nắm giữ Crimea, sắp nhập từ Ukraine vào năm 2014 và đứng về phía phe ly khai ở miền đông Ukraine. Tổng thống Lithuania cho rằng ý tưởng tổ chức thượng đỉnh giống như cố gắng giao lưu với con gấu để giữ một bình mật ong an toàn. Và Thủ tướng Latvia thì nói rằng Nga có thể coi hội nghị thượng đỉnh như một phần thưởng khi ngoại giao không thể chấm dứt xung đột ở miền đông Ukraine.
Một blogger đối lập bị bắt sau khi chuyến bay của anh ta bị buộc phải hạ cánh xuống ở Belarus vừa được chuyển từ cơ sở giam giữ sang quản thúc tại gia. Reuters dẫn lời một lãnh đạo phe đối lập và cơ quan công tố Belarus cho biết hôm 25 tháng 6. Vụ bắt giữ Roman Potasevich và bạn gái Sofia Sapiga xảy ra sau khi nhà chức trách Belarus chặn chuyến bay Ryanair của họ đi từ Athens, Hy Lạp đến Vilnius, Lithuania vào ngày 23 tháng 5. Đã gây ra phẫn nộ trên toàn thế giới. Potasevich hiện đang ở trong căn hộ thuê ở thủ đô Minsk của Belarus, theo lời của cha anh Dmitry Potasevich nói với BBC. Ông cho biết nhà chức trách không cung cấp thêm thông tin. Còn Sabiga, một công dân Nga, đã được chuyển đến một căn hộ thuê riêng khác, cha dượng của cô nói với BBC. Điện Kremlin hôm 25 tháng 6 cho biết các nhà ngoại giao Nga sẽ tiếp tục bảo vệ các lợi ích của cô. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov không cho biết liệu Sabiga có thể quay trở lại Nga hay không. Văn phòng của chính trị gia đối lập Svetlana Tsikhanouskaya xác nhận cả hai đang bị quản thúc tại gia. Việc Roman và Sofia bị quản thúc tại gia và không ở trong xà lim nữa là một tin tốt. Chính trị gia Tsikhanouskaya có trụ sở Lithuania nói trong một tuyên bố, nhưng quản thúc tại gia không có nghĩa là tự do, họ vẫn là con tin. Liên minh châu Âu đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Belarus vào thứ Năm, nhắm vào các ngành xuất khẩu chính và khả năng tiếp cận tài chính của nước này. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, người phải đối mặt với các cuộc biểu tình trên đường phố vào năm ngoái về cuộc bầu cử tổng thống mà các đối thủ cho rằng đã bị gian lận, nói rằng việc ngăn chặn là hợp lý để ngăn ngừa một cuộc nổi loạn. Ông phủ nhận có gian lận bầu cử. Protasevich bị buộc tội tổ chức bạo loạn và phải đối mặt với 15 năm tù nếu bị kết tội. Còn Sabiga đã bị buộc tội gây bất ổn. Những người ủng hộ nói rằng những lời buộc tội chống lại hai người này là sai sự thật và bác bỏ những lời thú tội qua video mà họ cho rằng đã được thực hiện dưới sự cưỡng bức trong trại giam. Ủy ban điều tra Belarus, cơ quan thực thi pháp luật chịu trách nhiệm truy tố các tội phạm lớn, cho biết trong một tuyên bố hôm 25 tháng 6 rằng cả Protasevich và Sabiga đều tiếp tục nhận tội và cam kết hợp tác với các nhà điều tra để đổi lấy việc được quản thúc tại gia, và yêu cầu này đã được chuẩn thuận sau đó. BBC dẫn lời cha của Protasevich nói rằng con trai ông và Sabiga vẫn nằm trong tầm kiểm soát hoàn toàn của nhà chức trách và các cáo buộc chống lại họ vẫn chưa được bãi bỏ.
Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.